Một lần nữa mở thánh đồng đứng lên, tôi xin tiên đọc lời Chúa trong Matthew đoạn 5 từ câu 1 đến câu 16. Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ, vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói du cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì những phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất đi mặn thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài bị người ta chà đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi sáng mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Amen. Kính mời thánh đồng ngồi.
Kính thưa hội thánh, buổi sáng hôm nay tạ ơn Chúa, ban nữ giới đã tôn vinh Chúa bài hát Muối mặn đèn sáng, cũng như qua phân đoạn kinh thánh chúng ta vừa nghe trong Ma-thi-ơ đoạn 5, Chúa bảo các môn đệ của Ngài về tám phước lành mà Chúa ban cho môn đệ của Chúa lúc đó và cho mỗi một chúng ta ngày hôm nay. Tạ ơn Chúa, tám phước lành trong đời sống của con dân Chúa. Và sau đó Chúa tiếp tục dùng ẩn dụ về muối và đất, muối của đất và ánh sáng của thế gian để dạy dỗ cho chúng ta. Tạ ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta cùng nhau học lời của Chúa qua Ma-thi-ơ đoạn 5. Tôi xin được phép cầu nguyện. Chúng con tạ ơn Chúa vì lời của Chúa cho chúng con biết những phước mà Chúa đã ban cho chúng con khi chúng con là con cái của Ngài. Và chúng con cũng tạ ơn Chúa buổi sáng hôm nay Ngài dạy dỗ cho chúng con, cho chúng con biết dùng đời sống của chúng con để làm vinh hiển danh của Cha trên trời, để đưa nhiều người về biết đến Chúa qua sự cứu rỗi của Ngài, để trở thành con cái của Chúa giống như chúng con. Chúng con xin Chúa Thánh Linh ở cùng để khi chúng con học hỏi, chia sẻ lẫn nhau, lời của Chúa là lời hằng sống, Ngài làm sống động trong tấm lòng của chúng con, Ngài hâm nóng tình yêu mà chúng con đã dành cho Chúa, Ngài hâm nóng tấm lòng biết ơn mà chúng con đã nhận lãnh những ơn phước của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và thưa quý hội thánh, hai ẩn dụ muối của đất và ánh sáng của thế gian. Thưa, vì sao là muối của đất và ánh sáng của thế gian? Và chúng ta bị trục trặc trong cái phần bấm xin ban kỹ thuật ở dưới giúp đỡ khi tôi giơ tay thì xin bấm cái slide kế đến. Lý do Chúa dùng hai ẩn dụ muối của đất và ánh sáng của thế gian vì muối và ánh sáng là một trong những vật có giá trị rất là lớn trong thời cổ đại. Thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng ta có thể bật đèn lên thấy sáng, nhưng thời cổ đại mình không có điện, không có đèn, thành ra ánh sáng rất quan trọng. Cũng một thể ấy, muối là một trong những vật mà có rất nhiều cái tác dụng trong đời sống của những người sống cách đây bao nhiêu năm thời cổ đại. Tại sao muối là những chất quý giá? Thưa, trong tiếng Latin á, muối là salarum, rồi dịch ra từ tiếng Anh, quý vị biết là chữ gì không? Là salary. Salary là tiền lương. Hồi thời cổ xưa, những người lính La Mã được trả lương bằng muối. Chúng ta không có tiền, giống như tiền giấy bây giờ ngày hôm nay. Thành ra đó là một cái vật quý giá cho muối. Mà ngay cả trong Kinh Thánh, xin cho một cái slide kế, Kinh Thánh cũng có nói rõ về cái giá trị của muối. Trong câu Lê Vi Ký đoạn 2 câu 13b thì nói: vì muối là dấu hiệu của sự giao ước mà Đức Chúa Trời lập cùng những con dân Chúa, trên các lễ vật ngươi phải dâng muối. Thưa quý ông bà chị em, có sách Lê Vi Ký đoạn 2 câu 13. Nếu mà quý ông bà chị em dở ra nguyên một phần đoạn 2 câu 13 thì là đọc như vậy. Lý do: ngươi phải bỏ muối vào tất cả của lễ chay ngươi dâng. Ngươi không được thiếu muối giao ước của Đức Chúa Trời trong của lễ chay. Tất cả của lễ ngươi mang đến dâng, ngươi phải dâng chung với muối. Như vậy, ngay cả trong Kinh Thánh cũng nói về một cái giá trị rất là cao trọng, rất là quý giá mà Đức Chúa Trời bảo con dân Chúa khi dâng của lễ phải dâng kèm với muối. Chính vì vậy, thưa quý ông bà anh chị em, muối và ánh sáng là những vật quý giá mà Chúa Giêsu dùng để ví dụ và dạy bảo cho đời sống của một con dân Chúa. Chúng ta nói về muối, còn ánh sáng thì sao quý ông bà anh chị em? Ánh sáng có quý không? Nếu quý vị tưởng tượng căn phòng này nếu mà bật đèn lên thì sáng như vậy, nếu tắt đi thì tối thui, chúng ta không thấy. Mà ngay cả trong Sáng Thế Ký cũng đã có nói, khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ trái đất thì Đức Chúa Trời phán như thế nào khi mà Ngài tạo dựng? Đức Chúa Trời nói trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 3: phải có sự sáng thì có ánh sáng, ánh sáng phân rẽ sự tối. Chúng ta sẽ đào sâu tại sao có ánh sáng. Mà khi Đức Chúa Trời tạo nên, đã có lời của Ngài phán là trái đất phải có ánh sáng. Và đó là thời cổ xưa. Ngày hôm nay quý vị có thể biết được tưởng tượng muối và ánh sáng có giá trị gì. Nếu mà trước năm 1975, các ông bà chị em đi thăm những bộ lạc ở vùng cao nguyên, nếu mình mang cho họ một con heo quay làm quà, hoặc là mình quang cho họ một thùng muối và những diêm quạt, mình thấy cái nào quý hơn? Họ sống một đời sống, họ đi săn thú thứ gì, mình cứ tưởng tượng muối là vật quý giá. Mà ngay cả những thời sau này, ánh sáng khi có diêm quạt phải có lửa, thì đó là những điều mà ngày hôm nay chúng ta nhận biết được là cái giá trị của muối và ánh sáng. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta sẽ biết được cái, và cho thêm cái slide, chức năng chính của muối, để chúng ta biết được tại sao Chúa là dùng ẩn dụ muối và ánh sáng. Thứ nhất, muối là một cái chất bảo quản. Thứ hai, muối là một cái chất khử trùng. Muối là một hương liệu gia vị rất là tốt. Muối tạo ra sự khác. Muối là một chất bảo quản. Thưa quý ông bà chị em, khi mình biết là ngay cả những lúc người ta ướp muối thịt, ướp muối cá để làm gì quý ông bà chị em? Nó không bị hư thối phải không ạ? Dạ, thành ra cái chất muối là một cái chất mà mình biết được rằng nó làm chậm cái sự hư hỏng, cái sự hủy hoại. Dạ. Vì thế ngay cả huyết của Chúa Giêsu là muối. Huyết của Chúa đã đổ ra để bao phủ những cái tội lỗi hư thối mà nhân loại đã vấp phạm. Ngày hôm nay con dân Chúa chúng ta nhận được sự cứu rỗi đó qua huyết của Chúa, thì cái sự mà gọi là tội lỗi hư thối đã được Chúa bao phủ, Chúa rửa, Chúa làm cho chúng ta qua cái hình ảnh của Chúa, để chúng ta có ảnh hưởng tốt lành, để mang vào xã hội của loài người, để giúp cho chúng ta lan tỏa cái chất mặn đó, để làm cho xã hội không còn bị hư hoại và xã hội tránh khỏi điều ác. Đó là lời Chúa dạy tại sao là muối của đất. Chúng ta không nhận được chất mặn mà ngưng tại đó, nhưng chúng ta phải ban lan truyền cái chất mặn đó ra để xã hội biết được cái chất mặn mà Chúa Giêsu đã cho đời sống của mỗi con dân Ngài, để chúng ta giúp cho xã hội không còn tội lỗi. Thứ hai là muối là một chất khử trùng. Quý vị có biết là khi mà mình không có chất khử trùng á, thì người ta dùng nước muối. Mình ho, mình ngậm nước muối, mình nhỏ mắt bằng nước muối. Đó là những chất mà làm cho chống nhiễm trùng. Và chính vì vậy, Chúa Giêsu đến thế gian cũng qua huyết của Ngài, qua chất mặn của Ngài để chữa lành cho những bệnh tật. Và tạ ơn Chúa về phần này. Chúng ta có một cái trách nhiệm, không phải là khi chúng ta nói về Chúa cứu chuộc tội lỗi của nhân loại, nhưng đồng thời đời sống của chúng ta cũng phải có một cái chất mặn để mà gây ảnh hưởng, để ngăn chặn sự bệnh tật và sự hủy diệt gây ra bởi tội lỗi. Muối là một hương vị tốt, gia vị rất là tốt. Tất cả mọi người đều biết là nấu canh mấy bà pha muối, xem muối vào, phải không? Ăn khóm, ăn thơm, thì mình có chấm muối mình thấy nó ngọt hơn, phải không? Muối cũng là một lời mà Chúa đã dạy là trong lời nói của anh em phải có ân hậu, phải đi kèm với chất muối để hầu cho mỗi anh em trong sự hiệp một, trong sự thông công với nhau có một lời là một lời ngọt ngào với nhau. Điều thứ tư nữa, ảnh hưởng của muối là một chất mà trong muối mấy ông bà chị em đều biết là chất mặn. Thành ra muối tạo ra một sự khát nước. Và cho thêm cái slide kế đến. Chất mặn làm cho mình khát. Người nào ăn muối cũng khát nước. Con vật ăn muối cũng khát nước, phải không? Dạ. Hồi thời mà các người đi buôn đó, họ dẫn những đoàn lạc đà đi trong sa mạc đó, khi đến những cái ốc đảo thì bắt đầu ngưng để mà uống nước. Thì trong đoàn lạc đà đó có những con nó không chịu uống. Và nó chờ tới lúc cái đoàn đi đó thì nó bắt đầu nó khát nước, nó nằm xuống, nó không chịu đi nữa. Thì cái người trưởng đoàn đó họ làm gì thưa quý ông và anh chị em? Đến cái ốc đảo, con nào mà không chịu uống nước á, thì họ cho ngậm một viên muối, cho nó ăn một viên muối để nó khát, để nó uống. Thì khi nó uống á, thì cái đoàn nó đó cùng uống, rồi rời cái ốc đảo nó đi. Đi đến trên đường á, thì mọi con đều đã uống nước hết rồi, để không có một con nào nó ngưng lại vì nó khát nước quá. Chính vì vậy Chúa Giêsu cũng nói cho người đàn bà Samari trong Kinh Thánh, nói về nước. Dạ thưa quý ông bà chị em, trong Giăng đoạn 4, Chúa Giêsu là nguồn nước. Chúa nói ta là nước. Dạ. Dạ cho thêm cái slide kế. Thì người đàn bà Samari khi mà lấy nước hỏi Chúa và xin Chúa, và sau đó mình đã nhớ là Chúa nói trong đoạn 4, ai uống nước này sẽ khát lại, là nước từ nước giếng. Nhưng nếu ai uống nước ta cho sẽ không bao giờ khát nữa. Vì Chúa Giêsu là nước hằng sống. Chúa Giêsu đến để cho một đời sống của con dân Chúa chẳng những không còn khát nước nữa, nhưng mà từ cái người đó đó văng ra những cái mạch nước khác để cho nhân loại biết được Chúa Giêsu là nguồn sống. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người ấy tuôn ra đến sự sống đời đời. Trong Giăng đoạn 4 từ câu 13 đến câu 14. Thưa quý ông bà anh chị em, như vậy chúng ta đã thấy được những cái đặc tính của muối. Mà chính vì vậy Chúa Giêsu dùng cái ẩn dụng muối của đất. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái đặc tính thứ hai, hay cái ẩn dụ thứ hai là sự sáng. Thưa quý ông bà anh chị em, ánh sáng xua tan bóng tối. Dạ cảm ơn. Ánh sáng làm cho tỉnh thức, ánh sáng cảnh báo những nguy hiểm, và ánh sáng tỏ lộ những sự tối tăm, những tội lỗi. Ánh sáng xua tan bóng tối. Và trong Giăng đoạn 1 câu 1 đến câu 14 thì có nói rằng trong Ngài có sự sống. Sự sống là ánh sáng của loài người. Sự sáng chiếu trong tối tăm. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu là sự sáng. Chúa Giêsu là nguồn sống. Như vậy con cái Chúa Giêsu thì phải như thế nào quý ông bà anh chị em, qua đời sống của họ? Nếu chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta nhận được sự sáng từ Chúa. Và xin cho bật cái slide kế đến. Thì đời sống của chúng ta có xua cái bóng tối hay không? Thưa quý ông bà chị em, Chúa Giêsu cũng đã nói các con sẽ sống với lại đời, với lại người ở ngoài. Nhưng đời sống của chúng con không có trộn lộn với bóng tối. Chúng con là sự sáng. Thành ra sự sáng phải xua đuổi bóng tối. Cái thứ hai, đặc tính thứ hai nữa là ánh sáng làm cho tỉnh thức. Có bao giờ quý ông bà chị em kinh nghiệm được điều đó không? Khi mà ngủ á, ví dụ con mình nó ngủ, nó không chịu dậy đó, mình gọi đó thì mình làm gì? Mình bật đèn lên thì nó phải dậy. Dạ. Thành ra ánh sáng làm cho tỉnh thức. Tiếp tục trong Giăng đoạn 8 câu 12, Chúa tiếp tục nói ta là sự sáng của thế gian. Người nào đi theo ta là ai thưa quý ông bà chị em? Chúng ta là tôi, là quý ông bà chị em, thì chẳng đi trong sự tối tăm. Chúa nói rất là rõ, vì chúng ta có ánh sáng của Chúa qua cái đời sống. Mà nếu chúng ta có ánh sáng á, thì khi đi đến đâu á thì sự tối tăm không có ở đó. Nếu chúng ta không có ánh sáng thì coi chừng chúng ta vẫn còn ở trong sự tối tăm. Và sự tối tăm đó với lại sự tối tăm của người đời, hoặc là sự tối tăm của người đời sẽ bao phủ sự tối tăm trong ta. Vì vậy Chúa dạy dỗ cho các môn đệ của Ngài, nếu các con là ánh sáng, có sự sáng của Chúa, thì đời sống của chúng ta phải là một đời sống có ánh sáng. Mọi người nhìn qua thì sẽ thấy ánh sáng. Mình Có những lúc mà ông nội, ông ngoại mà khen nó, ồ thằng này mặt sáng láng quá, mấy đứa nhỏ nó mới vừa sinh ra là lý do. Người ngoài, người ta nhìn vào, thấy ông này, bà này là con dân của Chúa. Quả thật, thay đổi so với lại đời sống hồi trước. Mà không có một cái điều gì chê trách chúng ta và chê trách Chúa, thì chúng ta mới có thể chia sẻ sự cứu rỗi Chúa ban cho tất cả mọi người. Điều thứ ba, ánh sáng cảnh báo những nguy hiểm. Và đời sống của chúng ta, khi chúng ta có những người chung quanh, người thân của mình, bạn bè của mình, hay ngay cả trong những người mình quen biết, có những việc làm mà họ làm trái ngược lại với lời của Chúa đó, thì nhiệm vụ của chúng ta cũng là một nhiệm vụ để mà cảnh báo cho họ biết là những nguy hiểm đang xảy ra. Và thưa quý vị anh chị em, điểm thứ tư là ánh sáng tỏ lộ. Như mình vừa đã học qua, trong Ê-phê-sô cũng có nói, Ê-phê-sô đoạn 5 câu 8, vả, tuy nhiên là khi trước đó như vậy, lúc trước anh em còn ở trong sự tối tăm, nhưng bây giờ đã trở nên người sáng láng trong Chúa. Chúng ta sáng láng trong Chúa vì Chúa là ánh sáng. Chúng ta ở trong Chúa là con của Chúa, thì ánh sáng của Chúa trong đời sống của chúng ta sẽ được bày tỏ ra. Thành ra câu hỏi đặt ra là ánh sáng trong đời sống của mình có tỏ lộ ra hay không? Đó là điều Chúa sẽ muốn dạy dỗ cho mỗi cá nhân của chúng ta. Như vậy, Chúa nói con là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Như vậy, muối của đất để làm gì thưa quý ông và anh chị em? Trong Ma-thơ đoạn 5 câu 15 cũng có nói nhiều về muối của đất và ánh sáng. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến ánh sáng trong Ma-thơ đoạn 5 câu 15 và xin mở cái slide kế đến. Thứ nhất là ánh sáng để tạo cái ảnh hưởng tốt lành, để chiếu sáng cho thế gian. Ma-thơ đoạn 5 câu 15 có nói, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta cần phải soi sáng đời sống của chúng ta qua ân huệ, ân điển, sự tốt lành, sự sáng mà Chúa ban cho chúng ta. Và cho cái like cái đến. Và Chúa có nói trong Ma-thơ đoạn 5 câu 16, sự sáng của các con. Tuy nhiên là Chúa đã khẳng định rồi, mình có sự sáng rồi, nhưng mà sự sáng của các con để làm gì? Và có nhiều người nói đời sống của tôi rất là an lành, Chúa ban phước. Quý vị coi nè, tôi có nhà cao, cửa rộng, xe đẹp, diamond đeo đầy tay. Đây là sự sáng. Đây là sự sáng của tôi, sự sáng để cho tôi khoe với đời. Hay là sự sáng của Chúa ban cho, tất nhiên là phước hạnh của Chúa ban cho của mình lan ra cho đời, cho mọi người nhìn thấy sự sáng đó mới biết được là ô, theo Chúa Giê-xu trở thành con cái của Ngài, nhận được những ân phước. Thành ra Chúa nói là hãy soi sáng trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của con và ngợi khen cha các con ở trên trời. Thưa quý vị, điều này có nghĩa là qua cái ánh sáng mà chúng ta trong đời sống đó bày tỏ những ân phước của Chúa ban cho, để vì vậy họ sẽ khen ngợi. Wow, nhận Chúa Giê-xu, theo Chúa Giê-xu, được những ân phước của Ngài, được những sự cứu chuộc, những tội lỗi, những điều xấu đã được thay đổi. Đó là điều Chúa muốn. Thưa hội thánh, Chúa muốn con dân Chúa khi nhận phước hạnh từ Chúa như là nhận ánh sáng từ nguồn sáng, thì đời sống của mình phản ảnh ra ánh sáng của Chúa, để những người đang ở trong bóng tối, họ chưa thấy được ánh sáng của Chúa Giê-xu, thì họ qua đời sống của mình, qua cái sự chia sẻ ánh sáng của Chúa Giêsu để họ tiếp nhận Chúa Giêsu và họ ngợi khen Cha của chúng ta. Đó là cái điều mà Chúa muốn con dân Chúa. Cũng một thời ấy, chất mặn mà Chúa ban trong đời sống của chúng ta là chất mặn của muối, hay là những ơn phước mà Chúa ban trong đời sống không phải để chúng ta giữ không, nhưng mà để làm ích lợi cho sự cứu rỗi của Chúa. Thành ra Chúa nhắc nhở là nếu các con là muối, hay là các con đã nhận chất muối, chất mặn từ ta, thì các con phải dùng chất mặn đó để làm sáng danh ta. Và Chúa rất là rõ ràng nói trong Ma-thơ đoạn 5 câu 13: các con là muối của đất, song nếu mất chất mặn đi thì sẽ làm gì cho mặn lại được. Ra mình cầu nguyện Chúa tiếp tục ban chất mặn đó trong đời sống của mình, để chất mặn đó là chất mặn của muối, làm lợi ích cho công việc của nhà Chúa, làm lợi ích cho những người chưa biết đến Chúa, để họ quay đầu tiếp tục nhận về Chúa. Và tiếp theo, đây là những điều mà Chúa cũng nói trong đời sống của chúng ta. Giống như là một cây nho, Chúa là gốc nho, ta là nhánh nho. Nếu gốc nho đưa chất nhựa ra cho nhánh nho, nhưng nhánh nho không có nhận lấy chất nhựa đó để làm sanh ra trái, thì Chúa nói ở đây rất là rõ ràng, không có sanh ra được lắm trái thì làm gì, thưa quý ông bà anh chị em, không có lợi ích gì cho nhà Chúa. Trước nhất là Chúa không vui lòng. Thứ hai nữa, chúng ta thấy được rằng chương trình của Chúa muốn mỗi một con dân Chúa dự phần vào, mà chúng ta không muốn dự phần vào, thì đó là điều không đẹp lòng Ngài. Và tiếp theo nữa, Chúa nói điều gì thưa quý ông bà chị em? Nếu mà con tin ta mà đức tin của con không sanh ra việc làm thì đó là đức tin chết. Thành ra một cái đời sống sống động là một đời sống không chết, một đời sống có muối mà phải mặn, một đời sống có ánh sáng thì phải chiếu ra. Đó là lời của Chúa nói rất rõ trong Ma-thơ đoạn 5 mà chúng ta vừa đọc qua. Thưa quý vị, điều gì chúng ta học được trong ngày hôm nay? Xin cho thêm cái slide kế đến. Trở lại, Chúa dùng hai cái ẩn dụ và một cái kết quả của hai cái ẩn dụ là muối của đất và ánh sáng. Nếu là muối thì chúng ta xin giúp chúng ta qua ai, thưa quý ông bà chị em? Chỉ có Chúa Thánh Linh giúp cho mình thôi. Mình có chất mặn trong đời sống, mỗi một chúng ta có ánh sáng của Ngài thì đời sống của chúng ta tỏ ra ánh sáng để mọi người có thể thấy được và khen ngợi Cha của chúng ta trên trời. Mà cũng như để như cái con lạc đà, nó phải khát nước nó mới uống nước, đời sống của chúng ta có thể bày tỏ ra là một đời sống có những chất mặn mà cái con lạc đà nó thèm nước. Đời sống của chúng ta có tỏ ra là một đời sống đầy hết những việc lành mà Chúa muốn chúng ta làm, để những người chưa biết Chúa họ có thể mở lòng tiếp nhận Chúa. Đó là ba điều chúng ta có thể học được và áp dụng. Xin mời Thánh cùng đứng lên để chúng ta có thể tâm nguyện với Chúa là kính lại Chúa Giêsu. Con xin hứa nguyện hết lòng sống trong lời Ngài, vì chỉ có lời của Chúa thì mới tiếp tục ban chất mặn trong đời sống của chúng ta. Và đời sống của chúng ta là một đời sống có ánh sáng, để mang những cái ảnh hưởng tốt lành cho những người chung quanh và những người chưa biết đến Chúa Giêsu của chúng ta, để họ tiếp nhận Ngài là cứu Chúa như chúng ta đã làm. Amen.